Quý vị và các bạn thính giả thân mến, sau đây mời các bạn nghe Ngọc Ánh đọc tiếp tiểu thuyết Báu vật của đời, tác giả Mạc Ngôn, nhà văn Trung Quốc đoạt giải Nobel văn học năm 2012.
Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, chưa đứng vững lại ngã gục xuống. Hai đứa xốc nách tôi đứng dậy. Người tôi cứ lắc lư như con lật đật. Sa Tảo Hoa nhìn mặt tôi òa lên khóc. Từ Mã Lương sờ mông tôi. Tôi rên lên đau đớn. Nó nhìn bàn tay dính máu và nhựa của roi dâu, nghiến răng nói. Cậu Kim Đồng ơi! Ai đánh cậu đến nông nỗi này hả? Tôi nói. Chúng nó. Tư Mã Lương hỏi. Chúng nó là ai? Là mấy thằng Vũ Văn Vũ, Ngụy Sừng Dê, Đinh Kim Cầu và thằng Quách Thu Sinh. Tư Mã Lương nói. Cậu ơi, ta hãy về nhà đã. Bà ngoại đang cuống lên ở nhà đấy. Thằng Vu Văn Vũ, thằng Sừng Dê, thằng Kim Câu, thằng Thu Sinh kia. Bốn thằng khốn kiếp, hãy nghe đây. Chúng mày có thể trốn hôm nay, nhưng không trốn được ngày mai. Trốn được mồng một, nhưng không trốn được ngày rằm. Chúng mày nhổ một sợi lông chân của cậu tao, thì tao sẽ dòng cọc vào nhà chúng mày. Tư Mã Lương nói chưa dứt lời. Bốn thằng kia vừa cười ha hà, vừa chạy ra. Thằng Vu Văn Vũ nói. Thằng lòi này, mày ở đâu ra mà phét lác dữ thế? Nói rồi, chúng nhặt những cành liễu giờ đây đã tướp như sơ mướt, nhè nhau xông tới như bầy chó dữ. Từ Mã Lương gọi to. Tào Hoa, dìu cậu Kim Đồng! Nói rồi, nó đẩy tôi ra, xông tới trước mặt những tên cao to hơn nó nhiều. Bọn kia giật mình trước tinh thần quyết tử của nó. Không đợi chúng đánh tới, cái đầu rắn như đá của Tư Mã Lương đã húc trúng bụng dưới của Ngụy Sừng Dê. Thằng cha hung bạo luôn miệng chửi thề này gục xuống cuộn tròn như một con nhím. Ba thằng kia múa roi vun vút xông tới. Tư Mã Lương hai tay che đầu, quay mình chạy. Bọn kia rượt theo. Tư Mã Lương quả đã thành công trong việc khơi dậy sự hung hăng của bọn lưu manh. So với sự nhu nhược, nhũn như con chi chi của Kim Đồng tôi đây, thì con sói con Tư Mã Lương thú vị hơn nhiều. Bọn Vu Văn Vũ vừa quát tháo vừa đuổi theo. Chúng mở cuộc truy kích trên đồng cỏ. Nếu như Tư Mã Lương là con sói con, thì bọn Vu Văn Vũ to xác nhưng chậm chạp như những con chó nhà. Thằng Ngụy Sừng Dê là con vật lai giữa sói và chó nhà. Vì vậy, nó là đối tượng đả kích số một của Tư Mã Lương. Đánh khuỵ Ngụy Sùng Dê là đánh khuỵ đầu não của lũ chó. Tư Mã Lương chạy lúc nhanh lúc chậm và áp dụng chiến thuật như đối với quỷ nhập tràng, luôn luôn rẽ ngoặt, khiến chúng luôn luôn bị hẫng. Vì quá nôn nóng cho nên chúng đã mấy lần bị trượt ngã. Có lúc đến đầu gối rẽ ra dưới chân chúng. Từng đàn thỏ đồng nhỏ bằng nắm tay, kinh hoàng chạy tán loạn. Một con không kịp tránh, bị Vu Văn Vũ xéo lòi ruột. Tư Mã Lương không phải chỉ có chạy, mà trong khi chạy, nó có những lần đánh lại. Nó rẽ ngoặt gấp để bứt bọn kia một khoảng cách, rồi tấn công chớp nhoáng một trong ba tên, ném bùn vào mặt thằng Đinh Kim Câu, cắn rách mu bàn tay của Vu Văn Vũ. Nó còn vận dụng chiến thuật của cô Hiếng, tóm lấy hạ bộ của thằng Quách Thu Sinh mà bóp. Ba thằng kia đều bị thương. Từ Mã Lương cũng bị chúng vụt trúng đầu mấy lần. Chúng chạy chậm dần. Từ Mã Lương rút về phía cầu. Ba đứa kia tụm lại một chỗ, miệng sùi bọt mép, thở như kéo bể. Vừa đuổi vừa dè chừng Từ Mã Lương. Thằng Ngụy Sùng Dê đã thở được. Hắn cong lưng như một con mèo ngồi dậy rồi từ từ đứng lên tìm con dao. Con dao rơi xuống bãi cỏ. Cái giống Hoàn Hương Đoàn, tao không thịt mày thì chớ kể. Hắn vừa lúi húi tìm con dao vừa chửi một mình. Lòng trắng trong mắt hắn đầy những tia máu. Sa Tảo Hoa nhanh như con sóc nhảy tới chộp lấy con dao rồi hai tay đâm cán dao. Nó chạy lại sau lưng tôi. Ngụy Sùng Dê đứng thẳng lên, chìa tay ra dọa. Còn nhà Hán Gian, trả giao cho tao. Sa Tảo Hoa không nói gì, dùng mông hẩy tôi đi giật lùi. Nó nhìn không chớp mắt những chai tay trên bàn tay thằng sừng dê. Thằng sừng dê mấy lần nhào tới, nhưng vội lùi lại vì sợ con dao sắc trong tay Sa Tảo Hoa. Lúc này, Tư Mã Lương đã chạy về chỗ đầu cầu. Vũ Vân Vũ gọi to. Thằng sừng dê, lại đây mau, đập chết con thằng Hoàn Hương Đoàn này. Ngụy sừng dê hậm hực. Lát nữa, sẽ cho con danh biết tay. Nó định nhổ một cây tỉ ma làm vũ khí. Nhưng cây tỉ ma to quá, không nhổ được. Nó đành bẻ lấy một cành chạy về chỗ cây cầu. Sa Tảo Hoa bám sát tôi, bảo vệ tôi qua cầu. Dưới cầu hẹp lại nên trông rõ nước chảy. Những con cá con thấy động nhảy tung tung. Con nhảy qua, con mắc cạn trên mặt cầu. Con người quẫy tanh tách. Tôi cảm thấy dính nhơm nhớp giữa hai đùi. Những chỗ bị đánh ở lưng, mông, bắp chân và gáy rát như chèm lửa. Tôi cảm thấy mùi tanh lợm của dì sắt trong miệng. Mỗi bước đi lại loạng choạng, chỉ trực ngã. Không muốn mà tự nhiên cứ rên rỉ. Cánh tay tôi quàng trên vai gầy của Sa Tảo Hoa. Tôi muốn đứng thẳng lên để giảm bớt gánh nặng cho nó, nhưng tôi không làm nổi. Lúc này, Tư Mã Lương chạy thong thả trên con đường về thôn. Đằng sau đuổi nhanh thì nó chạy nhanh, đuổi chậm thì nó chạy chậm. Nó giữ một khoảng cách để bọn kia không nản lòng, nhưng cũng không tóm được nó. Hơi nước ngùn ngụt bốc lên từ những thửa ruộng hai bên đường nhuộm đỏ bởi dáng chiều. Những con ếch nhái kêu ộp oạp dưới mương rãnh. Thằng Ngụy Sùng Dê nói nhỏ điều gì đó với thằng Vu Vân Vũ. Chúng bèn chia ra làm ba ngả. Ngụy Sừng Dê và Đinh Kim Câu lội qua con mương hai bên đường, mỗi đứa tấn công một mũi. Vu Vân Vũ và Quách Thu Sinh đuổi chậm lại, quát to. Tư Mã Lương! Bỏ chạy! Không phải là hảo hán! Có giỏi thì đứng lại chơi nhau một trận! Sa Tảo Hoa gọi to. Anh Tư Mã Lương, chạy mau lên, đừng mắc lừa chúng nó. Vũ Vân Vũ ngoảnh lại, giơ nắm đấm lên, quát. Con danh kia, tao đập chết mày bây giờ. Sa Tảo Hoa dũng cảm chặn đường bọn chúng. Con dao thủ trong tay nói. Lại đây, tao không sợ chúng mày đâu, không sợ chúng mày. Vũ Vân Vũ xông tới trước mặt chúng tôi. Sa Tảo Hoa dùng mông đẩy tôi lùi lại. Tư Mã Lương quay lại quát to. Thằng chốc đầu kia, mày đụng vào nó, dù chỉ một ngón tay là tao bỏ thuốc độc giết chết con vợ bán đậu phụ của mày. Sa Tảo Hoa nói to. Anh Mã Lương, anh chạy mau lên, hai thằng chó sừng dê và kim câu đang chặn đường về phía anh đây. Tư Mã Lương dừng lại, nó lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, cũng có thể nó cố ý dừng lại. Nó dừng lại, Vũ Vân Vũ và Quách Thu Sinh cũng dừng. Ngụy Sừng Dê và Đinh Kim Câu lại lội qua mương trèo lên mặt đường. Bùn đen bám đầy hai chân chúng. Chúng thận trọng áp sát như người ta dồn thú dữ. Từ Mã Lương vẫn đứng yên bất động, lại còn làm ra vẻ ung dung, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Lúc này, từ phía thôn vẳng lại tiếng gọi của mẹ. Tư Mã Lương nhảy xuống mương rồi chạy theo con đường, một bên là ruộng cao lương, một bên là ruộng ngô. Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Tư Mã Lương nhảy xuống mương rồi chạy theo con đường, một bên là ruộng cao lương, một bên là ruộng ngô. Ngụy Sừng Dê phấn khởi la to. Hay rồi, anh em ơi, đuổi mau! Chúng nhảy xuống lòng mương, lội lõm bõm như vịt sang bờ bên kia. Những cây ngô và cây cao lương giao nhau, che khuất con đường. Chúng tôi chỉ nghe thấy tiếng rẽ lá xoàn xoạt và tiếng của chúng nó sủa như những con chó.
Cậu ở đây chờ ngoại, để cháu đi giúp anh Lương nhé.
Tôi nói,
Tảo Hoa ơi, cậu sợ.
Tảo Hoa gọi to.
Cậu đừng sợ, ngoại đến bây giờ đấy. Ngoại ơi, bọn chúng nó định giết anh Lương kia kìa.
Tôi gọi,
Mẹ, mẹ, mẹ ơi, con ở đây, con ở đây.
Sa Tảo Hoa dũng cảm nhảy xuống mương, nước ngập đến ngang ngực. Nó vùng vẫy trên mặt nước ngầu bọt. Tôi lo nó chết đuối, nhưng nó đã lội qua bờ bên kia, tay vẫn cầm con dao, hai chân lún trong bùn đen, giày của nó mắc kẹt dưới bùn. Nó chui vào con đường nhỏ, thoáng một cái đã mất hút. Mẹ tôi lồng lên như con trâu cái bảo vệ con, huỳnh huỵch chạy tới. Tóc mẹ ánh lên màu vàng, da mặt cũng phản phất một màu vàng. Tôi kêu lên, khóc hết số nước mắt còn lại. Tôi không đứng vững được, loạng choạng ngã vào lòng mẹ.
Mẹ, mẹ ơi!
Mẹ khóc hỏi tôi.
Con trai của mẹ, đứa nào đánh con tôi đến nông nỗi này hả?
Tôi vừa khóc vừa nói.
Cái thằng Vu Văn Vũ, Ngụy Sùng Dê.
Mẹ tôi gầm lên hỏi tôi. Cái đồ kẻ cướp! Chúng nó đâu rồi hả con? Tôi bảo.
Chúng nó đuổi theo Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa rồi.
Tôi vừa nói, vừa chỉ sang con đường bên kia. Từng đám hơi nước bốc lên từ phía bên kia đường tạt sang. Trong khoảng sâu tít tắp có tiếng động vật kêu. Tiếng va chạm, khơi đánh nhau và tiếng kêu lanh lảnh của Sa Tảo Hoa. Mẹ tôi nhìn về phía thôn. Sương mù dày đặc đã che lấp tất cả. Tiếng chó nhà sủa nghe như vọng từ dưới đáy nước vọng lên. Mẹ tôi kéo tôi lội xuống mương. Nước âm ấm như dầu bôi trục xe thấm ngược từ dưới lên. Người mẹ to lớn, hai bàn chân lại quá nhỏ, lội bùn cực kỳ vất vả. Mẹ phải bám những bụi cỏ ở bờ mương mới trèo lên được. Mẹ kéo tôi chạy theo con đường. Chúng tôi phải khom người mà chạy, vì nếu đứng thẳng lên, lá lau sẽ cứa đứt mặt, thậm chí có thể mù mắt. Hai bên vệ đường mọc đầy cỏ rậm, những gốc cây tật lê bò cả ra mặt đường. Gai nhọn hoắt đâm thủng bàn chân. Tôi rên rỉ kêu lên một cách đau đớn. Những vết thương bị thấm nước rát như phải bỏng. Đã mấy lần tôi lãng ngăn ra, nhưng cánh tay lực lưỡng của mẹ lại lôi tôi dậy. Ánh sáng mờ mờ, trên cánh đồng hoa màu bạt ngàn, hình như có những quái vật bé tí xíu đang nhảy múa, mắt xanh lè, lưỡi đỏ chót, mũi thở phì phì. Tôi như lạc xuống âm phủ trong chuyện cổ tích, mà người lôi tôi xuống thì thở như trâu, bất chấp tất cả. Cứ thế mà xông tới. Lẽ nào đây lại là mẹ tôi? Hay là quỷ sứ giả dạng làm mẹ để lôi tôi xuống địa ngục? Tôi thử giằng tay ra, nhưng kết quả là tay tôi bị nắm chặt hơn. Con đường đáng sợ rồi cũng sáng sủa ra. Hai bên đường vẫn là những cánh đồng cao lương nối tiếp. Một khoảnh đất hoang hiện ra ở phía bắc. Mặt trời lặn hẳn, dế kêu rì rả như một đàn đại hợp xướng. Một chiếc lò gạch bò hoang chờ đón chúng tôi với đường lò đỏ như tiết gà. Từ Mã Lương và Sa Tảo Hoa đang đánh du kích với bốn thằng ác ôn sau mấy đống gạch vụn mà mỗi bên đều lấy làm bình phong rồi ném nhau bằng gạch vỡ. Rõ ràng là Từ Mã Lương và Sa Tảo Hoa lâm vào thế yếu. Lực lượng đã mỏng lại yếu tay. So với bốn thằng lực lưỡng ném cấp tập như mưa, hai đứa khó mà chống nổi. Mẹ tôi quát to.
Dừng lại! Cái bọn súc sinh quen thói hiếp đáp kia! Dừng lại ngay!
Bốn thằng đang say máu, không thèm đếm xỉa đến những lời cảnh cáo của mẹ. Chúng vừa tiếp tục ném, vừa triển khai thành hai gọng kìm bao vây Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa. Tư Mã Lương kéo Sa Tảo Hoa chạy về phía lò gạch. Một cú gạch ném trúng đầu Sa Tảo Hoa. Nó ối lên một tiếng, nảy đom đóm mắt, nhưng tay vẫn giữ chặt con dao. Từ Mã Lương, hai tay, hai viên gạch vỡ, nhảy qua gờ tường ra phía ngoài, nhằm bọn kia mà ném. Mẹ giấu tôi trong vạt cao lương, rồi hai tay vung vẩy như múa ương ca, mẹ xông lên. Giày của mẹ đã bị mắc kẹt trong bùn, hai bàn chân bé tí nhún nhảy trên mặt đất một cách đáng thương. gót chân hằn trên mặt đất những vết lõm tròn tròn, nông choẹt. Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đã hiện ra ở bức tường đổ. Chúng dắt tay nhau chạy về phía lò gạch. Mặt trăng đỏ như máu đã nhô lên. Bóng hai đứa đổ dài trên mặt đất. Bóng của bốn thằng ác ôn càng dài hơn. Chúng chạy nhanh như gắn lò xo vào chân, bứt khỏi mẹ một quãng xa. Tư Mã Lương vì vướng Sa Tảo Hoa nên không thể chạy nhanh. Đến bãi đất trống trước lò gạch thì bị Ngụy Sừng Dê ném trúng một gạch, ngã lăn ra. Sa Tảo Hoa giơ dao nhằm Ngụy Sừng Dê đâm tới. Ngụy Sừng Dê tránh được. Thằng Vu Vân Vũ đá Sa Tảo Hoa, ngã lăn ra. Mẹ tôi quát to:
"Bọn bay, dừng lại!"
Bốn thằng ác ôn khuỳnh tay ra như bốn con kền kền đi trên mặt đất, tám chân cùng đá Tư Mã Lương và đá Sa Tảo Hoa. Sa Tảo Hoa gào lên khóc, Tư Mã Lương cắn răng không kêu một tiếng. Cả hai đứa lăn lộn trên mặt đất. Dưới ánh trăng, bốn thằng ác ôn trông như bốn con quỷ ác đang nhảy múa. Mẹ tôi vấp ngã nhưng chồm dậy ngay, hai tay túm chặt vai Ngụy Sừng Dê. Thằng này đánh mẹ một cú rất hiểm, thúc cả hai củi tay ra phía sau trúng hai vú mẹ. Mẹ rú lên một tiếng, loạng choạng giật lùi rồi ngã ngồi dưới đất. Tôi ngã sấp, mặt dính đầy đất, cảm thấy máu rỉ ra từ khóe mắt của tôi. Chúng tiếp tục đá Tư Mã Lương, mức độ điên cuồng vượt xa một cuộc đánh lộn. Giữa cái chết và cái sống của Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa chỉ còn trong khoảnh khắc. Ngay trong khi đó, một người to như hộ pháp, tóc rối bù, mặt đầy bụi than, đen nhẻm, từ đầu đến chân, từ trong chiếc lò gạch đổ nát chui ra. Vụng về như một con gấu, người ấy giơ nắm đấm hộ pháp lên và chỉ một quả đấm đã gãy xương quai xanh thằng Vu Văn Vũ. Thế là người anh hùng ngã ngồi xuống đất, rú lên như con lợn bị chọc tiết. Ba thằng kia vội dừng lại. Ngụy Sùng Khê kinh hoàng kêu lên:
"Ôi trời ơi, Tư Mã Khố, Tư Mã Khố!"
Nó định bỏ chạy thì một tiếng gầm như sấm khiến nó chững lại. Tư Mã Khố giơ nắm đấm thép lên. Cú thứ nhất đấm lòi con ngươi của Đinh Kim Câu. Cú thứ hai, Quách Thu Sinh nôn ra mật xanh mật vàng. Ngụy Sừng Dê giơ cái gậy bằng cành liễu ra chặn tôi. Tư Mã Khố giơ nắm đấm thép lên. Cú thứ nhất đấm lòi con ngươi của Đinh Kim Câu. Cú thứ hai, Quách Thu Sinh nôn ra mật xanh mật vàng. Quả đấm thứ ba chưa giơ lên thì thằng Ngụy Sừng Dê đã quỳ sụp xuống vái như bổ củi:
"Ôi, con xin ông tha cho con. Con bị chúng nó ép buộc, không theo thì chúng nó đánh chết. Chúng đã đánh con chảy cả máu răng. Ôi, con xin ông tha cho con."
Tư Mã Khố do dự một thoáng rồi đá cho Ngụy Sừng Dê một cái. Ngụy Sừng Dê theo đà lăn đi một quãng rồi lùi nhanh như con thỏ. Rất nhanh, trên con đường về thôn vang lên tiếng kêu như chó sủa của nó:
"Bắt lấy Tư Mã Khố, thằng đầu sỏ Hoàn Hương Đoàn, Tư Mã Khố đã về, bắt lấy Tư Mã Khố."
Tư Mã Khố kéo Tư Mã Lương và Sa Tảo Hoa đứng dậy rồi đỡ mẹ dậy. Mẹ ấp úng hỏi:
Anh làm ma hay là người hả?"
Tư Mã Khố giọng nghẹn lại nhưng không khóc:
"Dạ, thưa mẹ vợ."
Tư Mã Lương kêu to:
"Bố ơi, có phải bố đấy không?"
Tư Mã Khố nói:
"Ôi, con trai của ta, con giỏi lắm. Thưa mẹ, ở nhà còn những ai nữa hả?"
Tư Mã Khố hỏi mẹ. Mẹ sốt ruột rục:
"Thôi, anh đừng hỏi thêm gì nữa. Anh chạy đi, chạy trốn đi."
Tiếng thanh la dồn dập từ phía thôn vọng đến. Tư Mã Khố túm ngực Vu Văn Vũ dằn lên từng tiếng:
"Thằng xúc sinh, nói lại với bọn đốn mặt chúng mày, thằng nào mà dám đụng vào người nhà Tư Mã Khố thì ta sẽ làm cỏ cả nhà nó. Mày nhớ lời ta dặn chưa?"
Vu Văn Vũ vâng vâng dạ dạ luôn miệng: Dạ, cháu nhớ rồi ạ. À.
Tư Mã Khố vừa buông tay, thì Vu Văn Vũ đã sóng xoài trên mặt đất. Mẹ tôi vỗ tay bồng bộp xuống đất, cuống quýt giục.
Trời ơi, anh chạy đi, chạy trốn mau đi.
Tư Mã Lương vừa khóc vừa bảo Tư Mã Khố.
Bố, bố ơi, cho con đi theo bố với.
Tư Mã Khố nói,
con yêu, con phải ở lại với bà ngoại con ạ.
Tư Mã Lương nói,
bố, con xin bố đem con đi đi.
Mẹ nói, Mã Lương ơi, cháu đừng quẩn chân bố cháu, để cho bố đi đi cháu. Tư Mã Khố quỳ sụp trước mặt mẹ lại một cái, giọng thê thảm.
Mẹ, con xin gửi cháu cho mẹ.
Tư Mã Khố con chịu ơn mẹ. Kiếp này con không trả ơn được, thì để kiếp sau con nhất định sẽ trả ơn mẹ. Mẹ tôi vừa khóc vừa nói.
Thôi, tôi không bảo vệ được con Phượng, con Hoàng, thì xin anh đừng oán tôi nhé.
Tư Mã Khố nói.
Không, con không oán mẹ. Con đã báo thù cho chúng nó rồi.
Mẹ tôi bảo.
Thôi, anh đi đi. Anh đi cho thật xa. Oán thù càng báo càng sâu anh ạ. Thôi, anh đi đi.
Tư Mã Khố nghe vậy đứng dậy, chui vào trong lò gạch. Khi trở ra, trên mình anh ta đã khoác áo tơi, trước bụng đeo khẩu trung liên. Dây đạn vàng chóe quấn quanh bụng. Thoát một cái, Tư Mã Khố đã khuất sau những dãy cây cao lương. Tiếng rẽ lá sột soạt. Mẹ gọi với theo.
Tư Mã Khố, anh nghe lời tôi. Cao chạy xa bay, không nên giết bừa bãi nữa nha. Nghe thấy chưa?
Lúc này, cánh đồng im ắng. Ánh trăng như nước từ trên cao tràn xuống. Rồi tiếng người ồn ào từ phía thôn ngày càng rõ. Do Ngụy Sừng Dê dẫn đường, các dân quân thôn và công an khu xách đèn lồng, cầm cuốc, vác súng vác đao, hè nhau chạy tới chỗ lò gạch bỏ hoang, hùng hùng hổ hổ, dàn quân bao vây. Viên công an kia có một chân giả bằng nhựa, nấp sau một đống gạch vụn, nói qua loa sắt tây.
Tư Mã Khố, đầu hàng đi, không chạy thoát được đâu.
Tiếng loa gọi hồi lâu, bên trong lò gạch vẫn im ắng. Viên công an rút khẩu bạc họt, bắn liền hai phát vào trong vòng lò. Tiếng độ trở lại chói tai. Công an Dương gọi với ra phía sau.
Đem lưu đạn lại đây.
Một người dân quân bụng sát đất, trườn tới như con giun, móc thắt lưng, lấy ra hai quả lựu đạn đưa cho viên công an. Anh ta móc dây, giật nụ xòe lồng vào trong ngón tay, rồi nghiêng người ném quả lựu đạn vào trong lò. Ném xong, anh ta nằm bẹp xuống, chờ đợi tiếng nổ. Quả lựu đạn nổ trong lò. Anh ta ném tiếp quả thứ hai, cũng nổ. Dư âm của tiếng nổ đã hết, trong lò càng im ắng. Viên công an gọi loa.
Tư Mã Khố, đầu hàng đi, đầu hàng thì không chết. Chúng tôi có chính sách khoan hồng đối với tù binh.
Trả lời anh ta, chỉ có tiếng dế kêu đứt quãng và dàn hợp xướng của ếch nhái ngoài đồng. Viên công an mạnh dạn hẳn lên, tay đèn pin, tay bạc họ, gọi phía sau.
Theo tôi!
Hai dân quân bạo gan, một người cầm súng trường, một người cầm cây đao dài có gù đỏ, lom khom chạy theo viên công an. Viên công an cứ mỗi bước đi, cái chân giả lại kêu cục một tiếng. Đồng thời, thân hình anh ta lại vẹo đi một cái. Họ cứ vậy mà chui vào trong lò, bình yên vô sự. Một lát sau, họ chui ra. Viên công an gầm lên.
Ngụy Sùng Dê! Cái thằng Tư Mã Khố, nó đâu rồi hả?
Ngụy Sùng Dê nói.
Cháu xin thề, có trời đất. Tư Mã Khố đúng là trong lò này chui ra. Không tin thì các chú cứ hỏi họ mà xem.
Công an Dương hỏi gặng Vu Văn Vũ, Quách Thu Sinh, Đinh Kim Câu đã ngất xỉu dưới đất bằng một giọng ngao ngán.
Có đúng là Tư Mã Khố hay không hả? Hay là chúng mày nhìn nhầm?
Vũ Văn Vũ nơm nớp nhìn ra cánh đồng cao lương.
Hình như...
Viên công an gặng hỏi.
Chỉ một mình hắn hả?
Dạ, chỉ một mình hắn ạ.
Có đem theo vũ khí gì không?
Dạ, hình như ôm một khẩu trung liên, người quấn đầy đạn.
Vũ Văn Vũ chưa nói hết câu thì công an Dương và tất cả dân quân đều nằm dạp xuống như cỏ bị phạt gốc. Cuộc triển lãm giáo dục về giai cấp được tổ chức trong nhà thờ. Từng đoàn học sinh xếp hàng dài vừa bước tới cổng thì như tuân theo một mệnh lệnh, tất cả đều lên tiếng khóc. Trường tiểu học Đại Lan đã mở rộng thành trường tiểu học trung tâm ở vùng Cao Mật. Do vậy, tiếng khóc của mấy trăm học sinh làm chấn động cả một dãy phố. Hiệu trưởng mới, một người phụ nữ trung niên có khuôn mặt khắc khổ, một nốt ruồi mọc lông ở cằm, đứng trên bậc tam cấp của nhà thờ, lớn tiếng khuyên các học sinh bằng một giọng không phải của vùng cao mật này.
Các em thân mến, các em hãy cố nén đau thương.
Bà ta rút khăn mùi xoa màu nâu chấm nước mắt và hỉ mũi thật to. Hàng ngũ học sinh đã nín khóc, nối đuôi nhau đi vào trong nhà thờ, đứng chen chúc trong một hình vuông vẽ bằng phấn, để chừa một hành lang dọc theo bức tường. Trên tường treo rất nhiều tranh bằng bột màu. Dưới mỗi bức tranh đều có những câu chú thích. Bốn cô thuyết minh đứng ở bốn góc tường, trong tay đều cầm thước kẻ bảng. Cô thuyết minh thứ nhất tên là cô Quỳnh Chi. Đó là cô giáo dạy âm nhạc của lớp chúng tôi. Cô đã bị kỷ luật vì đã đánh học sinh. Lúc này, mặt cô hơi tái, ánh mắt tối sầm trong cặp mắt vốn rất đẹp. Người trưởng khu mới, vai đeo súng, đứng trên bục giảng của mục sư Maloa. Cô giáo Quỳnh Chi dùng thước chỉ vào từng bức tranh, đọc to những hàng chữ chú thích ở dưới bằng giọng tiêu chuẩn. Hơn 10 bức tranh dầu, giới thiệu địa lý, tự nhiên, lịch sử và tình hình xã hội trước ngày giải phóng của vùng cao mật. Sau đó là một bức tranh vẽ một lũ rắn độc thè lưỡi đỏ chót. Trên đầu mỗi con rắn đều ghi chú một tên người. Trong đó, con rắn đeo kính đầu to quá cỡ ghi chú tên bố đẻ Tư Mã Đình và Tư Mã Khố. Dưới sự bóc lột tàn khốc của những con rắn độc, cô Quỳnh Chi đọc một cách trơn tru và vô cảm trước nhân dân vùng cao mật, phải sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, cuộc đời như trâu như ngựa. Cô chỉ tay vào một bức tranh vẽ một bà già, mặt như mặt lạc đà, tay khoác chiếc làn rách, lê cây gậy đánh chó, bám vạt áo bà già là một bé gái gầy như một con khỉ. Góc bên trái bức tranh vẽ những nét phẩy màu đen và những lá cây khô quắt, biểu thị cho gió rét căm căm. Rất nhiều các gia đình tha phương cầu thực, sống kiếp ăn mày, bị chó nhà địa chủ cắn, máu me đầm đìa. Cô Quỳnh Chi vừa nói vừa giơ thước chỉ một bức tranh khác. Đó là hai cánh cổng đen xì hé mở. Phía trên cổng là tấm biển khắc ba chữ vàng, Phúc Sinh Đường. Từ chỗ khe cửa ló ra cái đầu đội mũ quả dưa tròm đỏ. Tất nhiên đó là tên địa chủ tắc oai tắc quái trong vùng. Điều kỳ lạ là tên địa chủ được vẽ với khuôn mặt trắng như mâm bột, mắt sáng như sao. Không đáng ghét mà còn đáng yêu nữa. Một con chó vàng to đang cắn xé một em bé trai. Lúc này, một nữ sinh bắt đầu sụt sịt khóc. Bạn ấy là người thôn xa khẩu. Đó là một cô gái 17-18 tuổi, năm nay mới học lớp 2. Các học sinh tò mò nhìn cô ta, cố đoán ra nguyên nhân vì sao mà cô khóc. Một người trong đám học sinh vung tay hô khẩu hiệu làm đứt đoạn lời thuyết minh của cô Quỳnh Chi. Cô chống thước kiên nhẫn chờ đợi. Người hô khẩu hiệu kia cất giọng ồm ồm gào khóc, nhưng mắt thì ráo hoành, lòng trắng đầy những tia máu. Tôi liếc nhìn các bạn học đứng bên cạnh. Họ đều khóc rất to, Tiếng khóc của họ như thủy triều dâng lên. Đợt sau tiếp theo đợt trước. Ông hiệu trưởng đứng ở một chỗ nổi bật, che toàn bộ khuôn mặt bằng chiếc khăn tay màu nâu. Tay trái của ông nắm lại, đấm thình thịch vào ngực. Thằng Trương Trung Quang đứng bên cạnh tôi. Mặt nó bôi đầy nước dãi, hai tay luôn phiên đấm vào ngực, không hiểu là nó căm thù hay là đau xót. Gia đình nó được quy là cố nông, nhưng ở chợ Đại Lan trước ngày giải phóng, tôi thường gặp con trai của vị cố nông này đi theo cha nó kiếm ăn bằng nghề cờ bạc. Hai tay bê một gói thịt lợn quay gói bằng lá sen tươi, mỗi bước lại ngoạm một miếng, mỡ lợn dính đầy hai bên mép và cả trên trán nó. Khi ngoạm miếng thịt, cái miệng nó há rất to, nước dãi chảy xuống tận cằm. Bên phải tôi là một đứa con gái phốc pháp, hai bàn tay đều có ngón thừa mọc ở phía ngoài ngón tay cái. Hình như tên nó là Đỗ Tranh Tranh, nhưng bọn chúng tôi đều gọi nó là Đỗ Lục Lục. Nó hai tay ôm mặt, tiếng khóc cục cục như tiếng chim bồ câu mới ra ràng, hai ngón tay thừa ve vẩy như đuôi con lợn con. Hai ánh mắt thâm hiểm lọt qua kẽ tay. Thật tình, tôi trông thấy rất nhiều bạn học khóc thật sự. Mọi người rất quý những giọt nước mắt không ai nỡ lau đi. Tôi quả thật muốn dặn ra nước mắt nhưng lại không chảy ra một giọt nước mắt nào. Và không thể hiểu chỉ mấy bức tranh nguệch ngoạc mà khiến các bạn học lại đến nỗi xót xa đến thế. Để không bị lộ diện. Và vì tôi thấy mấy lần Đỗ Lục Lục đã đưa mắt về phía tôi, vẻ dò xét. Nó căm thù tôi đến tận xương tủy. Tôi biết thế. Nó với tôi ngồi cùng một ghế trong lớp học ban đêm. Nó đã từng đưa bàn tay sáu ngón của nó sờ lên đùi tôi. Trong khi đó, miệng nó vẫn đọc theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Lúc bấy giờ, tôi hốt hoảng đứng lên, liền bị cô giáo phê bình vì làm mất trật tự trong giờ học. Tôi nói rõ sự việc. Tất nhiên, đó là một cử chỉ hèn hạ. Vì đã là thằng đàn ông thì không nên từ chối những cái ve vuốt của đàn bà. Mà dù có từ chối thì cũng không nên tố cáo trước đám đông. Đây là điều mà mấy chục năm sau khi tôi lớn lên tôi mới nhận thức được điều này. Thậm chí tôi còn cảm thấy rất hối hận. Tại sao mình lại không? Nhưng khi đó, hai ngón tay thừa của con Đỗ Lục Lục trông giống hai con tằm béo múc míp khiến tôi sợ quá. Mất hết hứng thú. Những lời tố cáo của tôi khiến nó chỉ thiếu nước, độn thổ. May mà, ngay giờ ôn tập buổi tối, ánh đèn mờ mờ, khoảnh sáng trước mặt mọi người thì chỉ bằng quả dưa hấu. Còn Đỗ Lục Lục, nó gục đầu xuống ngực, phía sau nổi lên tiếng cười dâm đãng của bọn con trai. Nó biện bạch,
tôi không cố ý, tôi tìm cách tẩy để mượn thôi mà.
Thật là tồi tệ hết chỗ nói. Tôi bảo,
không, bạn ấy cố ý véo đùi tôi.
Cô Quỳnh Chi dạy nhạc, kiêm dạy ngữ văn, nghiêm giọng nẹt tôi.
Kim Đồng, không nói nữa có được không nào?
Từ đó, tôi trở thành kẻ thù của con Đỗ Tranh Tranh, cũng tức là con Đỗ Lục Lục. Có một bận, tôi thấy một con thạch sùng chết trong cặp. Tôi nghi đó là Đỗ Tranh Tranh nhét vào đó. Hôm nay, trong khung cảnh trang nghiêm này mà trên mặt tôi không có một giọt nước mắt nào, hoặc nước bọt sùi ra mép thì vấn đề trở nên nghiêm trọng vô cùng. Nếu như Đỗ Tranh Tranh cố ý định trả thù, hậu quả sẽ không thể lường được. Thế là tôi giơ hai tay ôm lên mặt, há miệng giả vờ khóc, nhưng cũng không làm sao mà khóc được. Cô Kỳ Quỳnh Chi bỗng cao giọng át cả những tiếng khóc. Cô nói,
giai cấp địa chủ phản động, sống phè phỡn. Một tên Tư Mã Khố đã lấy những bốn vợ.
Nói rồi, cây thước trong tay cô gõ bồm bộp lên bức tranh vẽ. Tư Mã Khố, đầu sói mình gấu, hai cánh tay dài ngoằng đầy lông lá đen xì ôm lấy bốn con yêu tinh. Hai con bên trái đầu người mình rắn, hai con bên phải đều mọc đuôi vàng như đuôi sóc. Phía sau lúc nhúc một đám tiểu yêu, rõ ràng là lớp con cháu của Tư Mã Khố. Thế thì, cái thằng Tư Mã Lương, người anh hùng mà tôi luôn tôn thờ, chắc cũng là ở trong số này. Vậy thì, tiểu yêu nào là của Tư Mã Lương đây?
Phải chăng là con yêu tinh có hai chiếc tai mèo hình tam giác ở trước trán? Phải chăng là con tinh chuột mặc áo đỏ giơ hai vuốt trước bé xíu? Tôi cảm thấy ánh mắt thâm hiểm của Đỗ Tranh Tranh lại liếc về phía tôi. Lúc này, cái thước của cô Quỳnh Chi chỉ vào người đàn bà có đuôi hổ ly. Lúc này, cái thước của cô Quỳnh Chi chỉ vào người đàn bà có đuôi hổ ly. Người ấy chính là chị hai chiêu đệ của tôi. Cô Quỳnh Chi cất giọng rất cao, nhưng lại không một chút biểu cảm nào. Cô nói, nó ăn chán sơn hào hải vị, cuối cùng chỉ thích ăn da của chân gà trống choay. Vì sở thích này mà gà trống bị giết chất đống ở nhà Tư Mã Khố. Bịa đặt, chị hai tôi ăn da gà hồi nào? Chị hai tôi không biết ăn thịt gà, càng không có chuyện gà chết chất đống trong nhà Tư Mã Khố. Tôi đang nhớ lại cảnh mình bị đánh đập tàn nhẫn, định mượn chuyện đó để dặn ra một ít nước mắt. Tôi nghĩ đến mẹ bị thằng Ngụy Sừng Dê thúc khuỷu tay ngã ngửa, sống mũi tôi lại cay cay và nước mắt tự nhiên ứa ra. Họ nhục mạ chị hai tôi khiến tôi căm phẫn và cảm thấy oan uổng quá. Cũng làm tôi phải chảy nước mắt. Vậy là nước mắt của tôi hàm nghĩa rất phức tạp. Tôi chùi ngay, không thương tiếc. Nhưng mà nó vẫn tiếp tục ứa ra. Phần thuyết minh của cô Quỳnh Chi đã xong. Cô lui sang một bên mà thở, vẻ mệt mỏi. Tiếp theo là cô giáo Sái mới từ tỉnh điều về. Cô có khuôn mặt nhẹ nhõm, giọng trong vắt. Chưa nói câu nào mà nước mắt đã giàn giụa. Phần này có tiêu đề nảy lửa, đó là tội ác tày trời của bọn Hoàn Hương Đoàn. Cũng như lúc dạy học sinh tập đọc, cô dùng thước chỉ lần lượt những chữ trên tiêu đề. Bức tranh thứ nhất, góc trên bên phải là một đám mây đen lấp ló vầng trăng lưỡi liềm. Góc trên bên trái là những chiếc lá khô kéo theo những phẩy đen. Nhưng đây là chỉ gió thu chứ không phải là gió đông. Và dưới trời mây và vầng trăng ấy, gió thu hiu hắt ấy, Tư Mã Khố. Ở đây, Tư Mã Khố trở thành con sói khổng lồ đi đứng như người. Ngoác cái miệng nhe hàm răng lởm chởm, thè lưỡi đỏ lòm máu nhỏ giọt. Mặc quân phục, dây đạn đeo chéo, từ ống tay áo rộng thùng thình thò ra lưỡi dao, bầu sứt mẻ vì đâm chém nhiều. Đó là tay trái. Tay phải cầm khẩu súng tạc họ. Mũi súng tóe lửa chứng tỏ đang bắn. Tư Mã Khố không mặc quần. Vạt áo dài trùm mông chỉ để lộ một cái đuôi sói to tướng dài quét đất. Hai chân được vẽ rất thô, không cân xứng với phần trên. Không giống chân sói mà to như chân trâu. Có điều là không phải móng guốc mà là nanh vuốt của loài sói. Sau lưng là một bầy thú vật hung hãn, kinh tởm. Một con rắn đeo kính cổ rất cao, lưỡi đỏ chót. Đây là Thương Hy Lộ, một tên phú nông phản động ở thôn Sa Lương. Cô giáo Sái dùng thước chỉ vào đầu con rắn đeo kính rồi nói. Còn đây là... Cô chỉ vào con chó hoang. Đây là tên địa chủ ác bá Đỗ Kim Nguyên ở thôn Sa Khẩu. Trong bức tranh này, tất nhiên Đỗ Kim Nguyên cũng kéo lê cây gậy dính đầy máu. Bên cạnh hắn là tên đầu gấu Hồ Nhật Khuê ở thôn Vương Gia Khưu. Tên này cơ bản vẫn là hình người, chỉ có khuôn mặt dài ngoằng như mặt con lừa. Tên phú nông phản động Mã Thanh Vân ở đồn Hai Huyện thì vụng về như một con gấu. Tóm lại, cả một bầy thú dữ, tay cầm vũ khí, hùng hổ kéo vào cao mật. Bọn Hoàn Hương Đoàn đã tiến hành một cuộc trả thù đẫm máu. Chỉ trong 10 ngày, bằng những thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, chúng đã giết chết 1.388 người. Cô giáo Sái vừa giải thích vừa chỉ vào bức tranh, nơi có một đám lồn nhồn, chứng tỏ người bị giết. Đám học sinh lại bùng lên một trận gào khóc. Tiếp theo là những bức tranh có cả hình vẽ lẫn ghi chú, trình bày như một cuốn từ điển về hình phạt tàn khốc. Mấy bức tranh đầu là những phương pháp truyền thống như chặt đầu, xử bắn. Những bức tranh sau là những hình thức mới. Cô sái chỉ vào một bức tranh nói, đây là chôn sống. Qua cách gọi cũng hiểu rằng chôn sống là đem chôn người đang sống. Một cái hố rất to, có mấy chục người mặt vàng như nghệ đứng dưới hố. Trên miệng hố lại là Tư Mã Khố đang chỉ huy bọn Hoàn Hương đoàn lấp đất. Cô sái đọc dòng chữ chú thích bên dưới. Theo lời tố cáo của bà Quách, bọn phỉ Hoàn Hương đoàn khi chôn người đã mệt, chúng bắt những nạn nhân tự đào huyệt để chôn lẫn nhau. Đất lấp đến ngực là không thở được nữa, ngực như vỡ tung, máu dồn lên đầu. Lúc này, bọn Hoàn Hương đoàn nhằm vào những cái đầu mà nổ súng, máu trộn lẫn với óc, vọt cao hàng thước. Trên bức tranh, một cái đầu nhô lên mặt đất, máu vọt cao tận mép trên của tranh rồi tỏa ra những hạt anh đào rơi xuống. Cô sái, mặt nhợt nhạt, hình như cô đã bị chóng mặt. Tiếng khóc của đám học sinh rung chuyển cả mái nhà. Nhưng cho đến khi đó, mắt tôi vẫn cứ ráo hoành. Theo thời gian ghi chú trên tranh, khi Tư Mã Khố dẫn bọn Hoàng Hưng đoàn trở lại vùng cao mật tiến hành cuộc đại tàn sát, thì gia đình tôi cùng với các cán bộ cách mạng và những phần tử tích cực rút lên miền Duyên Hải, vùng Đông Bắc. Tư Mã Khố mà tàn bạo đến như vậy hay sao? Cô giáo sái quả thực đã bị ngất xỉu. Đầu cô tựa vào cái hố chôn người trong tranh, nơi vẽ một tên Hoàn Hương đoàn đang cầm sẻng lấp đất trông như định lấp đầu cô. Mặt cô đẫm mồ hôi, cô từ từ trượt theo tường. Đầu miết trên bức tranh khiến nó bật cả, đanh ghim rơi phủ lên đầu cô. Vội vữa trên tường, rơi xuống từng mảng. Trước sự kiện đột ngột này, đám học sinh nín bặt. Mấy người cán bộ khu chạy tới khiêng cô giáo sái đi. Ông trưởng khu, một người trung niên có cái bớt chiếm nửa mặt, thân hình cân đối, tay giữ khẩu súng bọc họ, kè kè bên hông, giọng nghiêm nghị.
Các em học sinh, các đồng chí, sau đây chúng tôi xin mời bà Quách kể lại những gì mà bà đã trải qua. Nào, đi mời bà Quách đến đây.
Ông ta bảo mấy người cán bộ trẻ của khu. Cán bộ khu chạy như bay qua chiếc cửa nhỏ, thông sang phòng của mục sư Maloa trước kia. Một sự im lặng khác thường, im lặng đến khó chịu. Mọi người dán mắt vào cánh cửa sơn đỏ đã phai màu, như đang chờ đợi một diễn viên nổi tiếng bước ra sân khấu. Im lặng, im lặng. Rồi đột nhiên, sự im lặng lại bị phá vỡ. Một giọng khóc dài lê thê từ trong vườn vọng ra. Đám học sinh gào khóc theo. Hai người cán bộ dùng mông đẩy cánh cửa dìu bà lão đi vào. Bà Quách tóc đã hoa râm, bịt miệng bằng chiếc khăn rách, mặt ngửa lên, khóc như không còn thiết sống nữa. Mọi người cũng khóc theo đến 5 phút. Bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn rồi nói.
Thôi, các cháu đừng khóc nữa. Người đã chết thì khóc cũng không sống lại được. Người sống thì phải tiếp tục mà sống.
Đám học sinh ngừng khóc nhìn bà. Bà cảm thấy hơi bị gò bó. Tâm trí bà hoảng loạn. Bà nói,
ôi chào, tôi nói gì bây giờ? Chuyện đã qua rồi. Thôi, không nói thì hơn.
Nói xong bà định bỏ đi. Bà Quách bỏ khăn bịt miệng ra lau mặt. Bà nói,
ôi chào, tôi nói gì bây giờ? Chuyện đã qua rồi. Thôi, không nói thì hơn.
Nói xong bà định bỏ đi. Nhưng người chủ nhiệm phụ nữ thôn Sa Lương là Cao Hồng Anh ngăn bà lại.
Bác ơi, bác đã đồng ý rồi cơ mà. Sao bây giờ bác lại dở trứng không kể nữa?
Rõ ràng là Cao Hồng Anh không bằng lòng. Trưởng khu đấu dịu nói.
Bác cứ kể lại cho các em học sinh nghe chuyện Hoàn Hương đoàn chôn sống người như thế nào để giáo dục các em đừng quên quá khứ. Quên quá khứ nghĩa là phản bội. đồng chí Lenin đã nói vậy. Đồng chí Lenin cho tôi nói thì tôi nói vậy. Bà Quách bắt đầu kể, giọng lề dề. Ấy là một đêm trăng tròn, có thể ngồi thêu dưới ánh trăng. Trăng sáng đến như vậy quả là ít. Hồi còn nhỏ, nghe người già nói, có một năm loạn lạc, trăng cũng sáng như hôm nay. Tôi không sao ngủ ngon giấc, cảm thấy sắp có chuyện xảy ra. Tôi định đến nhà bà Phúc Thắng ở ngõ Tây để mượn cái mẫu giày, nhân tiện bàn với bà ta về chuyện lấy vợ cho cái thằng con trai. À, mà tôi có một đứa cháu gái đã đến tuổi lấy chồng. Tôi vừa ra khỏi cửa thì trông thấy cái thằng sư tử tay cầm con dao lớn sáng quắc áp giải vợ Tiến Tài. Mẹ Tiến Tài và hai đứa con của Tiến Tài, đứa lớn là con trai khoảng 7-8 tuổi, còn đứa nhỏ là con gái chỉ nhỉnh hơn có 2 tuổi. Đứa lớn đi cùng bà, sợ quá cứ khóc ti tỉ. Đứa nhỏ thì là vợ Tiến Tài bế trên tay, cũng sợ quá khóc tỉ ti. Tiến Tài lệch hẳn một bên vai do bị chém một nhát dao. Máu mè đầm đìa, nhìn mà phát khiếp. Đi sau thằng sư tử còn có 3 người đàn ông cao lớn, trông có vẻ quen quen. Đều cầm dao trong tay, mặt cứ hầm hà hầm hầm. Tôi định lánh mặt nhưng mà đã muộn. Thằng con hoang của sư tử đã trông thấy tôi. Tôi với mẹ hắn ta là chị em họ với nhau. Nó hỏi, có phải gì Quách đấy không? Tôi hỏi, sư tử, anh về khi nào thế? Nó nói, về đêm qua. Tôi hỏi, anh đang làm gì vậy? Nó nói, không làm gì cả, thu xếp chỗ ngủ cho gia đình này. Tất nhiên rồi, tôi hiểu nó nói vậy là có nghĩa xấu. Bèn nói với nó rằng là, sư tử ơi, đều là hàng xóm láng giềng, thù oán gì mà phải đến nỗi như thế này. Nó nói, không thù oán gì, bố tôi với nó không thù oán, bố tôi với bố nó còn là anh em kết nghĩa. Vậy mà nó vẫn còn treo cổ bố tôi trên cành cây, tiêu tiền âm phủ. Mẹ Tiến Tài nói, cháu ơi, người anh em của cháu nhất thời mê muội, xin cháu nể mặt già này mà tha cho nó, già này lại cháu vậy. Tiến Tài nói, mẹ, việc gì phải lạy, không cần xin xỏ nó. Sư tử nói, được, Tiến Tài, mày đáng mặt thằng đàn ông, không hổ thẹn là đội trưởng dân quân à. Tiến Tài nói, mày không còn nhảy múa được mấy bữa nữa đâu. Sư tử nói, mày nói đúng, tao cũng chỉ được dăm bữa, nửa tháng nữa là cùng. Nhưng đối phó với gia đình này, tao chỉ cần có đêm nay là đủ. Tôi vin mình là người già, liền bảo với sư tử rằng, sư tử à, anh tha cho gia đình Tiến Tài đi, nếu không, già tôi đây sẽ không còn coi anh là cháu nữa đâu. Sư tử vằn mắt lên, mẹ kiếp, ai là cháu của mụ, đừng có mà nhận vơ. Năm xưa, ta nhỡ chân dẫm chết con gà nhép nhà mụ, vậy mà mụ vụt gậy vào đầu ta. Tôi nói, sư tử ơi, anh không phải là giống người. Nghe vậy, hắn quay lại nói với 3 thằng kia rằng, anh em, hôm nay giết bao nhiêu rồi hả? Một thằng nói, tính cả gia đình nhà này là 99 người ạ. Này, bà gì bắn móc chê không tới kia, phiền bà bổ sung cho đủ 100. Tôi run lên cầm cập. Trời ơi, chẳng lẽ thằng con hoang này lại định giết tôi đấy ư? Tôi bỏ chạy, nhưng chạy đâu cho thoát chúng nó. Thằng sư tử không thân không sơ với ai hết. Nó nghi vợ nó tằng tịu với người khác, bèn đánh bẫy lựu đạn ở bếp.
Sáng hôm sau, mẹ nó dậy sớm, xúc cho bếp, lựu đạn nổ, chết ngay lập tức. Tôi quên bẵng chuyện này nên mới lắm điều. Vậy mà thiệt vào thân. Chúng nó dẫn cả Tiến Tài và tôi đến bãi cát. Một thằng trong bọn nó đang đào hố chôn người. Cát dễ đào, chẳng mấy chốc đã đào xong. Ánh trăng vằng vặc nhìn rõ mọi vật. Những cọng cỏ, những bông hoa tí xíu, những con kiến trông thấy tất. Cái thằng sư tử đến bên miệng hố xem xét rồi bảo là: "Anh em, đào sâu chút nữa, Tiến Tài nó cao đấy." Tên kia nghe vậy lại đào thêm, cát ẩm được tiếp tục hất lên. Thằng sư tử hỏi: "Tiến Tài, mi có nói gì không?" Tiến Tài nói: "Sư tử, tao không xin xỏ mày, tao đã giết bố mày. Tao không giết thì người khác cũng giết." Sư tử nói: "Hừ, bố tao ăn nhịn để dành được ít tiền buôn tôm bán cá cũng như bố mày. Dành dụm tậu được mấy mẫu ruộng. Bố mày không gặp may, bị kẻ cắp lấy sạch, không còn đồng nào. Tao hỏi mày, vậy bố tao có tội gì nào, hả?" Thằng Tiến Tài nói: tậu ruộng là có tội." Thằng sư tử nói: "Mày nói thật lòng, tao xem nào. Ai không muốn có ruộng?" Tiến Tài nói: "Mày đừng hỏi tao làm gì. Có hỏi tao thì tao cũng không trả lời được. Huyệt đào xong chưa, hả?" Tên đào huyệt nói: "Dạ, xong rồi ạ." Tiến Tài không nói gì, nhảy xuống hố, hố sâu đến cổ nó. Mẹ Tiến Tài cũng bị chôn sống, không thấy động cựa gì nữa. Vợ Tiến Tài thì cát đã bị lấp đến cổ. Đứa con gái đã bị lấp kín từ lâu. Đứa con trai còn hở cái chỏm đầu. Hai tay vùng loạn xạ. Máu rỉ ra từ lỗ mũi và lỗ tai của vợ Tiến Tài. Miệng vợ Tiến Tài há hốc kêu ẳng ặc: "Thê thảm quá, thê thảm quá." Sư tử dừng tay xẻng hỏi Tiến Tài: "Thế nào?" Tiến Tài thở như trâu, đầu nở ra như một cái sọt trả lời:
"Sư tử, dễ chịu lắm."
Cái thằng sư tử nghe vậy, nó tức điên lên. Không một câu tỏ ra yếu đuối thốt ra từ miệng Tiến Tài. Hắn ta vớ lấy xẻng xúc lia lịa, lấp đầy rồi. Không còn trông thấy vợ con Tiến Tài đâu nữa.